Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xuân Ngọc tiếp tục câu chuyện của tối ngày hôm nay trên làn sóng SBS tiếng Việt, rất quen thuộc rồi đúng không ạ? Và câu chuyện tối ngày hôm nay liên quan tới những chương trình và cũng liên quan tới một địa điểm mà mọi người cũng rất là quen thuộc ở tiểu bang Victoria, đó là đền thờ Quốc Tổ. Và cái thời gian vừa rồi thì chúng tôi cũng đã mang lại cái không khí Tết ở đền thờ Quốc Tổ số 90 Knight Avenue Sunshine North đến quý vị. Và trong đó thì có những thông tin để mà lý giải hay là những thông tin để mà trình bày về nguồn gốc của lịch sử, về Quốc Tổ, về đền thờ đến quý vị. Và sau đó thì chúng tôi nhận được cũng có những ý kiến phản hồi cũng rất là lý thú và đặc biệt là cũng rất là nhiều kiến thức trong đó và rất là hay. Để mà chúng tôi ngày hôm nay thì có một cái vị khách mời đến với chương trình, đó là Tiến sĩ Lê Thiện Phúc. Xin chào ông ạ.
Dạ, xin chào anh.
Thưa ông Lê Thiện Phúc, ông nhìn nhận như thế nào về những cái lý giải về Quốc Tổ, đối với đền thờ Quốc Tổ ở số 90 Knight Avenue trong cái thời gian vừa qua?
Tôi xin trình bày một cách ngắn gọn là thế này. Khi mà nói đến đền thờ Quốc Tổ là nói đến cái chỗ tôn kính để cho mọi người đến đó mà chiêm bái lễ lạc. Nói về Quốc Tổ đó, thì theo lời của ông Trần Đông mà giải thích đó, thì theo tôi nghĩ nó sai đi cái lịch sử Việt Nam. Bởi vì Quốc Tổ Hùng Vương không có phải bắt đầu từ Lạc Long Quân mà lấy bảo cơ. Lạc Long Quân lấy bảo cơ đó là chỉ là một cái truyền thuyết thôi, chứ không phải là lịch sử. Mà lịch sử vua Hùng mới là cái vua đầu tiên dựng nước Việt Nam.
Ông có căn cứ trên một cái sử liệu gì, có một lý luận gì về mặt học thuật không ạ?
Tôi căn cứ vào những cái tài liệu mà lịch sử của Việt Nam, sách sử Việt Nam từ xưa giờ mà theo tôi được biết, tôi đã đọc qua thì tôi được biết là như vậy.
Ngoài ra thì theo ông thấy đó, rất là nhiều vị vua Hùng Vương đúng không ạ? Thế thì ông nghĩ rằng là cái vị nào thì được coi là Quốc Tổ ạ?
Thì thật ra nói vua Hùng Vương thì nói chung nhưng mà có tới 18 đời lận.
Đó, vâng.
Đó, thì nói chung là vua Hùng Vương, về tôi thường thường á, mình nói là vua Hùng Vương là coi như là Quốc Tổ Việt Nam.
Tức là nói một cách chung nhất như vậy thôi.
Tôi không nói là vua Hùng Vương nào.
À, tức là ông nói chung nhất như vậy thôi đúng không ạ?
Dạ.
Vâng. Vâng rồi, một lần nữa rất là cảm ơn tiến sĩ tham gia với chương trình và chúng tôi sẽ mong là ông Trần Đông sẽ có những cái phản hồi để chúng ta cùng học hỏi, chúng ta cùng có những cái thông tin liên quan được không ạ? Cảm ơn ông rất nhiều ạ.
Dạ. Yeah. Thì ok, như khẳng dịp này thì tôi đề nghị Ngọc có thể liên hệ với tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn thử đấy. Bây giờ ông là chuyên gia về vấn đề văn hóa Việt Nam đó.
À thế ạ, vâng. Cảm ơn ông rất là nhiều những cái thông tin để mà ông gợi ý như vậy. Cảm ơn ông nhiều lắm. Dạ.
Yeah.
Vâng, xin chào ông ạ.
Rồi, chào anh.
Trong chương trình của ngày hôm nay thì chúng tôi rất cảm ơn ông Trần Đông đồng ý tham gia ngay với chương trình để mà có những cái phản hồi đến cho quý khán thính giả và bản thân tiến sĩ Thiện Phúc Lê khi mà đưa ra cái vấn đề này, bởi vì đây là một cái chương trình được phát công khai mà mọi người đều có thể xem được và SBS là như vậy, hoàn toàn là công bằng với tất cả mọi phía. Cảm ơn ông Trần Đông rất là nhiều tham gia với chương trình và xin ông Trần Đông có cái ý kiến của mình ạ.
Cảm ơn anh Xuân Ngọc và cảm ơn quý thính giả của đài SBS. Rất hân hạnh là SOS đã mở ra một cái cuộc đối thoại và cũng dành cho tôi một cái khoảng thời gian để có thể giải thích vấn đề này. Điều mà ông tiến sĩ Lê Thượng Phúc đề cập đó thì tôi cho rằng là nó hoàn toàn sai. Bởi vì cái giai đoạn lịch sử Việt Nam đó là nó có hai cái giai đoạn. Từ trước tới giờ đó thì nó có hai giai đoạn. Một cái giai đoạn đầu, mà lịch sử quốc gia nào cũng vậy, giai đoạn đầu đó là giai đoạn quyền sử, tức là lịch sử lúc đó nó mơ hồ, nó không rõ ràng, là tại vì đó là thời kỳ mà chưa có chữ viết đó, và thời kỳ có chữ viết thì mọi thứ được ghi lại nó rõ ràng hơn. Nhưng mà lịch sử Việt Nam á, ngoài cái hai giai đoạn đó thì nghĩa là nó cũng còn bị một vấn nạn khác, đó là qua 1000 năm nô lệ của Hán tộc đó, thì các triều đại của Hán tộc đó, ngay cả trong cái triều đại của Sĩ Nhiếp và trong triều đại nhà Minh sau này đó, họ dùng một cái thủ đoạn, đó là họ tiêu phá, tiêu hủy hoàn toàn tất cả những cái di tích, vết tích văn hóa và văn minh của Việt tộc. Tức là họ đã lệnh là thiêu hủy hết tất cả những cái sách vở nè, rồi nó là văn bản, thi ca, âm nhạc, thiêu hủy hết, và ngay cả những cái chỉ thị của triều đình phải làm cái chuyện đó cũng tiêu hủy luôn. Đó là lý do mà chúng ta mất rất nhiều những cái văn bản về cái nguồn gốc của đời Hùng Vương. Mục đích của họ đó là muốn độc hóa chúng ta. Trở lại một cái vấn đề mà tiến sĩ Phúc nói là mà lịch sử mình nó phải bắt đầu từ đời Hùng Vương chứ không phải là bắt đầu từ Lạc Long Quân. Thì xin thưa quý vị là cái thời kỳ đầu tiên đó, từ cái thời đại Hùng Vương trở về trước đó, nó có một cái thời kỳ bắt đầu đó gọi là cái thời kỳ họ Hồng Bàng. Tức là cái giai đoạn đó là cái giai đoạn ông bà của vua Hùng Vương nữa. Đó thì vua Hùng Vương đó, đời thứ nhất đó là những người con của Lạc Long Quân. Lạc Long Quân đó là con của vua Kinh Dương Vương. Rồi Kinh Dương Vương đó là con của một vị vua khác, và Đế Nghi đó là cháu ba đời của vua Thuần Nông. Đó là mới lại sinh ra là Kinh Dương Vương, rồi sau đó là tức là Lộc Tục, rồi sau đó đó là Lộc Tục đó là lấy bà Vũ Tiên, đó là mới sinh ra là Sùng Lãm. Lộc Tục đó là có hai dòng con đó, thành ra là một cái người đó thì nghĩa là sau đó được phong làm vua ở phía Bắc, còn Lộc Tục đó là được cho làm vua ở phương Nam, lấy hiệu là Kinh Dương Vương. Đó thì Kinh Dương Vương đó thì và bà Vũ Tiên đó là sinh ra Sùng Lãm, tức là Lạc Long Quân, rồi Sùng Lãm đó là lấy bà Âu Cơ. Đó thì mới là sau khi mà Sùng Lãm, tức là Lạc Long Quân đó với bà Âu Cơ, thì mới có là cái đời Hùng Vương trên đời Hùng Vương đó, là về sau nữa. Đó thì cái lịch sử của mình đó là bắt đầu từ cái thời đó là Thần Nông. Đó, thời Thần Nông đó là cái thời đó, lúc đó đó là chữ viết mình lúc đó còn rất là thô sơ, nó gọi là chữ nồng nọc đó. Tức là thời đó là chữ viết nó cũng còn rất là thô sơ. Và ngay cả những cái văn bản ngày hôm nay tại Bắc Việt mà người ta khai quật được thì cũng có một số những cái văn bản về cái thời kỳ đó. Và rất tiếc là những cái mà dấu vết khác đó của cái thời kỳ đó đó cũng còn lại trong một số sử khác, nhưng mà cái triều đại mà qua 1000 năm liên tiếp của bị nô lệ của Hán tộc đó thì là họ tịch thu và họ phá hủy gần như là toàn bộ, cho nên là coi như là cái chứng tích của cái thời kỳ đó không còn. Và ngay cả cái thời kỳ Hùng Vương đó, nó kéo dài đó, như vậy đó, tôi nhớ không lầm đó là từ năm 2879 trước Tây Lịch, 2879 trước Tây Lịch. Đó, một cái khoảng thời gian nó dài như vậy đó, là từ cái thời của Kinh Dương Vương. Đó, thì nếu mà nói như là tiến sĩ Phúc đó, nói là bây giờ là thời kỳ lịch sử của mình nó bắt đầu từ Hùng Vương. Đó, và không phải là Lạc Long Quân nó đã lên vua rồi. Đó, lên vua sao rồi? Rồi trước đó đó là Kinh Dương Vương, là bố của Lạc Long Quân đó. Đó là lập quốc, đó, lấy tên đặt tên nước đó là Xích Quỷ, và phía bắc đó là giáp Động Linh Hồ, phía tây đó là giáp là đất Ba Thục, phía đông đó là giáp Biển Đông, còn phía nam đó là giáp Hồ Tôn, tức là sau này là Chiêm Thành đó. Thì như vậy hình thành một cái địa bàn của một cái nước Việt cổ đó là Ba Thục, tức là bây giờ là Trùng Khánh đó. Còn biển Đông thì lúc đó là thời kỳ biển thoái, cho nên là biển nó lấn vô trong gần nửa cái đại lục của Trung Quốc, và phía nam đó là giáp với Chiêm Thành. Thời kinh Dương Vương đó là địa bàn của Việt tộc đó là đã thành hình rồi, chứ không phải là đợi tới cái thời mà của Lạc Long Quân mới là thành hình đó. Còn Kinh Dương Vương có vợ là Vũ Tiên, là Lạc Long Quân đó là giống rồng. Cho nên đó, từ đó đó mà mình có cái danh hiệu đó là con rồng, tức là Long là rồng. Còn Vũ Tiên, tức là bà Tiên ở cái vùng của con của một cái ông vua đó là tên là Động Định Quân. đó, còn bà Vũ Tiên đó là Long Nữ đó, thành ra đó là đó, từ cái chỗ đó, từ từ đó mình mới có cái thuyết là con rồng và cháu tiên đó, cho nên là nếu mà nói là bắt đầu từ 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 Hùng Vương đó, thì Hùng khi đó là Hùng Vương lúc đó là cái địa bàn của mình nó đã hình thành rồi đó, đã bởi vì là Lạc Long Quân mới nhường ngôi cho các con, cử các con, cử các con của Lạc Long Quân là suy tôn cái con trưởng lên làm vua đó, lấy tên là Hùng Vương, cái đó trong cái sử nó ghi rõ ràng như vậy đó. Rồi còn là thời Lạc Long Quân đó là được người cha người cha đó là có hai người con đó, là ông bố là Kinh Dương Vương là rất là yêu thương Lạc Long Quân, tức là Sùng Lãm đó, muốn nhường ngôi cho Sùng Lãm, nhưng mà Sùng Lãm nó không chịu đó, mà Sùng Lãm đó là không nhận đó. Vì vậy cho nên là cuối cùng thì Kinh Dương Vương đó mới cho người anh của Sùng Lãm đó làm vua phương Bắc, còn Sùng Lãm đó là làm vua phương Nam. Nói một cách ngắn gọn lại đó, thì cái lịch sử của mình nó phải, nếu mà kể thì phải kể từ cái thời kỳ của là Thần Nông đó, rồi dài xuống ba đời sau đó, rồi mới tới là Kinh Dương Vương, rồi tới Lạc Long Quân, rồi mới tới là Vua Hùng Vương, và kéo dài như vậy là cả ngàn năm đó, thì mới tới cái thời kỳ của Hai Bà Trưng, và chữ viết hình thành một cách rõ ràng hơn, và có nhiều cái tập tục văn hóa, rồi cơ chế nhà nước lạc hầu lạc tướng này kia nọ đó là nó đầy đủ hơn.
Dạ, như vậy là đã
không
rõ,
không phải là bắt đầu từ đời Hùng Vương, mà là trước đó đã có rồi.
Vâng, như vậy là đã rõ ý của ông Trần Đông muốn giải thích trong cái câu chuyện này, cái ý của mình về quốc tổ.
Dạ vâng ạ.
Và theo ông đó thì cũng có nên phải lập một cái ban gọi là những vị gọi là nhân sĩ để mà tìm hiểu và giải thích cho mọi người về câu chuyện này không ạ?
À, thưa anh Xuân Ngọc, thì thật ra đó là các cái đầu sách mà viết về cái thời kỳ Hùng Vương đó là nó có rất nhiều. Hiện giờ trong tay tôi đó là có gần 10 quyển. Đó là kể cả trong nước một số tác giả ngoài này thì cũng có viết và bàn thảo về cái vấn đề đó rất là nhiều đó, và họ cũng đều đồng ý đó là cái giai đoạn của cái thời kỳ đó là nó diễn biến như là tôi đã trình bày, tức là thời kỳ là quyền sử của đời Hồng Bàng đó, rồi sau đó đó là sau khi mà lập quốc rồi hình thành quốc gia đó là thời kỳ bắt đầu từ nước cái địa bàn của tộc Việt đầu tiên đó, của cái quốc gia đó đặt tên là Xích Quỷ do Kinh Như Vương.
Tức là như ông đã giải thích đó,
dạ,
đúng không ạ?
Dạ vâng, dạ. Và bây giờ nếu mà nói rằng quốc tổ, quốc như vậy thì quốc tổ là ai? Thì ngay cả ở trong nước đó, thì cũng giải thích một cái kiểu khác. Đó, rồi là miền Nam, Việt Nam hồi trước đó, thì cũng giải thích theo kiểu khác. Và một số người nhà nghiên cứu thì cũng giải thích theo kiểu khác. Có người thì nói quốc tổ thì phải kể tới, thì phải nói là ông Thần Nông. Tại vì ông Thần Nông đó ông là vua đầu tiên có thể. Ông Thần Nông cũng là người Việt Nam, bởi vì nếu mà viết hay nói theo kiểu là chữ Hán thì phải nói là Nông Thần chứ không nói là Thần Nông. Đó, rồi các đế Nghiêu, đế và các cái đế Hoàng này kia là đọc nói là đế Hoàng là nói theo kiểu tiếng Nôm, còn nếu mà Hoàng đế thì nói là kiểu chữ Hán. Đó, là từ cái thời của Tô Thần Nông đó là nó đã phân định về vấn đề chữ nghĩa của tộc Việt và cái tộc mà không phải Việt. Đó, nó có sự sắp xếp khác rồi. Đó, rồi cho nên nó là có người thì nói người nghĩ là ok như vậy thì quốc tổ phải nói là từ cái đời của Thần Nông là quốc tổ. Còn cái người thì nói là tại vì Kinh Dương Vương lập ra cái nhà nước đầu tiên là nước Xích Quỷ, như vậy thì Kinh Dương Vương đó là bố của Lạc Long Quân đó, thì Kinh Dương Vương đó là quốc tổ. Còn cái người thì nói ok bây giờ là Lạc Long Quân là quốc tổ, là tại vì đó là bố của các vua đời Hùng Vương đó, mà Kinh Dương Vương là vua rồi, truyền ngôi cho các con là Hùng Vương, thì như vậy Lạc Long Quân nó là quốc tổ. Còn người thì nói bây giờ là nhà nước Hùng Vương thì là khi đó là định hình như cái rồi, thì như vậy là 18 vị vua Hùng kéo dài hay là cả 2000 năm đó là quốc tổ. Đó, vấn đề đó là tùy người nào thích cái kiểu triều đại nào thì là nói triều đại đó là quốc tổ, nhưng mà thật ra đó thì tất cả các vị đó chúng ta có thể nói, nếu mà chúng ta nói rằng 18 đời Hùng Vương đó là quốc tổ, thì như vậy đó là từ Lạc Long Quân cho tới Thần Nông đó là thủy tổ, tức là những vị tổ đầu tiên. những cái diệu tổ đại ban sơ, tại vì các ông nó cũng là vua của tộc Việt. Vấn đề đó chỉ còn lại là bây giờ nên là mình muốn cái gì nào, chọn mình thích cái gì nào thì có quyền nói theo kiểu đó. Bây giờ trong Việt Nam, bây giờ nó cũng nói là bây giờ là 18 đời vua Hùng đó là tổ. Việt Nam có qua hồi thời trước 75 thì cũng nói là 18 đời vua đó là tổ. Đó, nhưng mà thật sự đó thì các cái nghiên cứu khác đó, thì người ta đều chỉ rõ trước đó đã có những cái nhà nước rồi. Thì như vậy đó là ai là quốc tổ thì vấn đề là cũng còn tùy thôi.
Vâng, rất là cảm ơn ông Trần Đông đã tham gia với chương trình.
Xin cảm ơn anh Xuân Ngọc và xin cảm ơn quý thính giả của Đài SBS.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.